Kính thưa cộng đoàn, thưa các bạn trẻ, có thể nói từ khi nhân loại đặt câu hỏi tại sao đầu tiên thì chính lúc đấy nhân loại đã bước chân lên con đường phát triển, con đường của sự tiến bộ. Chính việc trả lời cho những vấn nạn của cuộc sống đã khiến cho người ta càng ngày càng đi xa hơn và càng ngày càng dễ chịu hơn trong cuộc nhân sinh. Tôi nói chuyện này để làm gì vậy? Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta, chung quanh những câu hỏi, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ có được câu trả lời cho thích đáng. Có những câu hỏi chúng ta tìm được trong chốc lát, tìm được ngay tức khắc. Ta đang thất nghiệp, ta có thể ghé vào trung tâm tìm việc làm, nơi đấy ta có câu trả lời. Ta đang bối rối, cần chỗ để tám chuyện, ta cũng có thể có chỗ để chúng ta chút bầu tâm sự. Thế nhưng có những loại câu hỏi, hỏi chỉ để hỏi, hỏi chỉ để khoa trương, khoe mẽ, để mà bốc cái mình đang có. Tôi là người thông thái đây, hỏi để cho người ta khen mình. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay đang có câu hỏi kiểu như thế. Một vấn nạn quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta, một câu hỏi quan trọng mà tất cả chúng ta ngồi đây buộc mỗi người đều phải hỏi, đó là chúng ta sống để làm gì, hạnh phúc cuộc đời của chúng ta sẽ là chuyện gì, và chúng ta làm gì để có được hạnh phúc đấy. Khởi đầu bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy gộp lại hai ý tưởng vừa rồi. Người thông luật hỏi Chúa Giêsu, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và Chúa Giêsu đứng trước người thông luật đấy, không trả lời có hay không có. Câu trả lời của Chúa Giêsu lại là một câu hỏi khác, đặt ra để trả lời cho một câu hỏi vốn được ông thông luật đặt ra. Vậy thì ông đọc thấy gì trong Kinh Thánh? Lúc bấy giờ người thông luật chớp ngay cơ hội chứng tỏ mình, hỏi để người ta muốn khen, hỏi để mà cho người ta khen mình mà. Ông ta mang ngay bài học mà mình đã từng được học, bài học mà ông đã từng cua môi múa mép với trước bao nhiêu người. Thưa Thầy, bài học đấy đó là yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi, và yêu người thân cận như chính mình. Câu trả lời chính xác, điểm 10 cho sự thuộc bài. Thế nhưng mà Chúa Giêsu cũng không phủ nhận điều đấy. Ngài khen anh ta, anh nói đúng lắm, cứ về mà làm đi. Ông ta hỏi để được Chúa Giêsu khen, đằng này Chúa Giêsu vuốt cho một câu đâm ra buồn. Hỏi để chứng tỏ mình có lý, mà Chúa Giêsu thì lại thả ra một điều như thế, đâm ra buồn. Cho nên anh ta chưa thỏa mãn được cái lòng khoái lạc của mình, tiếp tục sự kiêu hãnh đấy, lại cất tiếng thưa: Thưa Thầy, vậy thì ai là người thân cận của tôi? Và sự truy vấn này Chúa Giêsu trả lời bằng câu chuyện người Samari. Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường rơi vào tay kẻ cướp. Câu chuyện này chúng ta nghe quen tai rồi. Từ Jerusalem xuống Jericho hay từ Jericho về Jerusalem, con đường không dài lắm, nhưng thời bấy giờ người ta đi bộ, người ta đi bằng lừa. Và nhất là đường đồi núi gập ghềnh, treo leo khúc khuỷu, rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm bởi thú dữ, ngày hôm nay cụ thể nguy hiểm bởi con người rình rập cắn xé nhau. Và Chúa Giêsu kể câu chuyện này có thể là một câu chuyện thật đã từng xảy ra thời bấy giờ. Nỗi bi đát xảy ra là có một người nằm đấy. Chúng ta đọc ba người cùng gặp một chỗ. Thầy tư tế nhìn thấy, Thánh Luca ghi rõ lắm, trong chỗ nhìn thấy Ngài để hai cái dấu phẩy, muốn nhấn rất mạnh chỗ đấy. Người tư tế nhìn thấy, lánh qua một bên, bỏ đi. Một chi tiết buồn trong câu chuyện. Thầy tư tế là ai vậy? Thầy tư tế là các linh mục đấy. Nhìn thấy người ta vậy, không xót thương, bỏ đi. Và tiếp theo, thầy Lê-vi cũng nhìn thấy rồi cũng tránh sang một bên và bỏ đi. Lê-vi là ai vậy? Là các tu sĩ, là những người tự xưng tôi yêu mến Chúa lắm. Toàn những người sát với Thiên Chúa thôi, nhìn thấy người ta bị nạn, bỏ đi. Hai chi tiết buồn trong một câu chuyện. Và người Samari nhìn thấy, người Samari đối với người Do Thái là cái thứ lai căng lạc đạo, là cái thứ vứt đi. Bởi vì những người Samari, người ta đã từng bỏ Thiên Chúa để thờ những thần khác. Người Do Thái coi thường những người Samari. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu, Thánh Luca kể tiếp nhân vật Samari đấy, nhìn thấy nhưng không bỏ đi. Anh ta đỡ người dở sống dở chết đấy, để rồi anh ta đặt trên lưng lừa, đặt trên lưng lừa để trở về quán trọ. Người Samari thấy nạn nhân, bước xuống lấy rượu, lấy dầu bóp cho nạn nhân, vực anh ta dậy, đưa vào trong quán trọ, và còn hứa với người chủ: anh cứ chăm sóc đi, khi nào tôi về tôi sẽ thanh toán hết. Ở câu chuyện người Samari này và giáo huấn của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ cột nối cách nào? Chúng ta sẽ kết hai vấn nạn đấy ra sao? Con đường từ Jericho lên Jerusalem, hay ngược lại con đường từ Jerusalem ngược lại Jericho, là con đường đời mà chúng ta đang đi. Hình ảnh đấy là hình ảnh con đường mà chúng ta đang lên đền thánh, chúng ta đang đi với Chúa Giê-xu. Con đường đời chúng ta đang đi nhiều trắc trở, nhiều gập ghềnh và lắm treo leo. Đã không ít lần, tôi phải khẳng định với các bạn trẻ, đã không ít lần, nếu không nói là rất nhiều lần, chúng ta đã từng bị cướp, bị đánh đập, dở sống dở chết. Con đường đấy là con đường chúng ta đi về với Chúa. Và biết bao nhiêu lần chúng ta đã bị cướp, là ma quỷ, là cám dỗ, nó vật chúng ta ngã gục trên đường đời. Thánh Luca cho chúng ta thấy hình ảnh người Samari ngày hôm nay, một con người có trái tim rung cảm trước nỗi đau của đồng loại của mình. Ông ta đang đi trên con đường vắng, chắc chắn con đường vắng đấy ông đã từng nghe, cũng có khi ông ta đã từng biết con đường đầy nguy hiểm, nguy hiểm bởi thú dữ và nguy hiểm bởi cướp giật. Thế nhưng mà ông ta có trái tim rung cảm trước sự rên rỉ đau đớn của đồng loại mình. Ông ta nhìn thấy, ông ta nghe bằng đôi tai và nhìn với tâm hồn của mình, để rồi từ trên lưng lừa cúi xuống vực người đồng loại đứng dậy. Thánh Luca nói rõ, người Samari trông thấy thì động lòng thương. Nếu như chúng ta đặt vào trường hợp của người Samari ngày hôm nay, mình sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như chúng ta đã từng đặt câu hỏi: liệu ngày hôm nay mình thấy người đụng xe, mình sẽ làm gì? Đỡ nó lên, chả biết tai bay vạ gió, có khi mình trở thành nạn nhân không chừng. Đỡ nó lên, có khi mình là nạn nhân kế tiếp, bởi vì một cuộc bày trò ra, nó đánh cho mình nằm một đống đó cũng không chừng. Thôi đi cho chắc ăn. Nhưng mà người Samari, một người mà người ta gọi là vô đạo, ngày hôm nay lại dừng chân bước lại, dừng chân đứng lại. Đang khi đấy, những người đầy Thiên Chúa, những người tự tin đầy kiến thức, lại ngoảnh mặt lánh sang bên đường kia mà bước tiếp. Tình yêu là như thế. Tình yêu vượt qua khỏi chính mình để hướng tới người khác. Tình yêu không đặt câu hỏi liệu tôi đỡ người này dậy có nguy hại gì cho tôi không. Tình yêu không nhìn vào thân mình nhưng mà hướng tới tha nhân. Đã có người nói như thế này, nhiều triết gia nói như thế này: bởi vì chúng ta không làm điều tốt cho nhau, bởi vì chúng ta không làm điều thiện cho nhau, nên sự dữ, sự ác có cơ hội đâm chồi nảy lộc, có cơ hội mọc rễ. Đời sống của chúng ta, tương quan của chúng ta cũng đầy những thứ tình yêu. Nhưng mà đặt lại vấn đề trong tương quan của mình, tình yêu đấy là tình yêu gì? Chắc là tình yêu vụ lợi, tình yêu thực dụng. Khi tôi yêu người ta lợi cho tôi thì tôi tiến tới, còn không thôi bye bye, đường anh đi, đường tôi đi. Hình ảnh người Samari ngày hôm nay cho chúng ta thấy một tình yêu trọn vẹn. Ông ta không yêu nửa vời, quăng ra ngoài đấy 2 đồng cho cái tâm hồn của mình nhẹ nhõm. Ông ta không hứa cho xuông, nhưng mà ông ta nói với người quán trọ một cách chân tình: bác cứ làm cho tốt, khi tôi về bao nhiêu tôi sẽ tính cho bằng sạch. Bài học mà ngày hôm nay chúng ta nghe Thánh Luca kể thật là tuyệt vời. Bài học tình yêu vượt qua mọi so đo tính toán. Và đương nhiên người thông luật phải chấp nhận là bài học hay. Chúa Giêsu không nói anh ta phải làm gì hết, mà đấy chính kết luận của anh cứ về mà làm theo như vậy. Làm theo những gì chính anh đã chứng kiến, chính anh đã phán xét. Thưa cộng đoàn, trang tin mừng ngày hôm nay gợi cho chúng ta, những người biết rất nhiều tin tức trong những ngày vừa rồi, chúng ta đọc trang tin mừng này, chắc là chúng ta nhớ đến biến cố cô bé 2 tuổi đã bị chết oan nghiệt khi mà một anh tài xế cán vào một lần, dừng xe lại, cán thêm một lần nữa. Bởi vì nếu mà nó còn sống đó, thì đền nhiều chi bằng cán cho nó chết luôn. Rồi một xe tải khác cán thêm một lần nữa. 18 người trên video người ta đếm được, nhìn thấy em bé nát nửa thân mình phía dưới, be bét trong vũng máu, nhìn thấy ngoảnh mặt bước đi. Hình ảnh đấy chúng ta có thể coi được trên Internet. Câu chuyện ngày hôm nay gửi cho chúng ta nhớ đến một người không lâu bị cướp giật trên con đường Sư Vạn Hạnh. Khi mà cướp giật túi tiền đổ ra, thay vì giúp nạn nhân thì tất cả như bầy châu chấu xuống đến hôi của chớp lấy tiền của nạn nhân cho vào trong túi mình, hả hê hỉ hốm bỏ đi vui vẻ, mặc cho nạn nhân đứng ngơ ngác. Lòng thương cảm của con người chai đá. Hay như gần đây hơn nữa, đó là vụ tai nạn xe điên, khi mà những nạn nhân sứt đầu mẻ chán, què chân bể gối ngồi bên vệ đường, những người khác tranh thủ rón lấy hôi của rình rập. Hình như ngày hôm nay lòng thương cảm, hình như ngày hôm nay lòng sự rung cảm của trái tim tình người là thứ gì đấy xa xỉ, không còn chỗ trong trái tim của nhiều người, của nhiều người trong chúng ta nữa. Nếu nói cho thật là như vậy, người Samari ngày hôm nay không ai khác, đó là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người Samari nhân hậu. Chúa Giêsu là người đồng hành trên cuộc đời sóng gió của chúng ta. Chúa Giêsu đã không ít lần giành giựt, Chúa Giêsu đã không ít lần đỡ lấy, giành lấy chúng ta để chở chúng ta vào quán trọ là trong giáo hội. Chúa Giêsu đã không ít lần băng bó vết thương của chúng ta. Thánh Augustino giải thích dụ ngôn ngày hôm nay như thế này: Chúa Giêsu là người Samari nhân hậu. Quán trọ chính là giáo hội, và người Samari là Chúa Giêsu chở chúng ta vào trong quán trọ đấy để chúng ta được băng bó các vết thương, là những bí tích, là những bí tích. Và Chúa Giêsu hứa, người Samari hứa: tôi sẽ trở về để tính toán. Ngày cánh chung, ngày chung thầm cuộc đời của chúng ta, những người đang bị thương đây, những người bị những vết thương do tội lỗi, do ma quỷ, do cám dỗ, có khi do chính chúng ta gây nên, Chúa Giêsu sẽ trở lại chăm sóc và tính cho đủ những thiếu sót mà chúng ta đã vấp va trong cuộc đời của mình. Thưa cộng đoàn, con đường Jericho đấy, con đường lên Jerusalem đấy vẫn còn đó. Có khi chúng ta đang đi, chúng ta đang đi và chúng ta đang đánh rơi đồng loại của mình trên con đường đấy. Có khi chúng ta đang đi và chúng ta đánh rơi lòng thương cảm của mình trên con đường đấy. Và bởi vì cuộc sống ngày hôm nay vắng bóng Thiên Chúa, cho nên lòng của chúng ta đâm ra đụng những sự kiện đấy, luôn luôn chúng ta đặt câu hỏi: liệu tôi đụng chuyện này sẽ mưu hại gì đến cho tôi? Hay như cái người hốt rác đó, đỡ em bé đưa vào nhà thương và lập tức báo giới châu đầu vào và hỏi: chị làm chuyện tốt lành này để kiếm trác được bao nhiêu? Lòng thương cảm bị đánh giá bằng tiền. Và kính thưa cộng đoàn, cách đây khoảng chừng 2 tuần, khi mà phong thánh cho 3 vị ở bên Roma, Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta đã nói: phong thánh không phải là để đặt các vị lên bệ tượng rồi hàng năm chúng ta xông hương, nhưng việc chúng ta phong thánh cho các vị là để chúng ta nhắc lại một gương tốt, một khía cạnh nào đấy của Chúa Giêsu, và chúng ta bắt chước, chúng ta dõi theo. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để câu trả lời của chúng ta có lời đáp. Tôi đến nhà thờ này mỗi chiều thứ năm, tôi dâng lễ ngày hôm nay để nhớ đến lòng thương xót mà Thiên Chúa đã từng biểu lộ qua cánh tay của vị thánh cầm chổi. Suốt cuộc đời của Ngài chỉ biết cầm chổi, suốt cuộc đời của Ngài lầm lũi làm những việc rất nhỏ trong gia đình. Thế mà Thiên Chúa cất nhắc được rồi những ơn lành, và nhất là những ai đã từng đau khổ, những ai đã từng mất mát trong cuộc đời phải cảm nghiệm được nơi ông thánh có sự bảo bọc chở che do ơn Thánh Chúa ban cho bàn tay của Ngài. Ngày hôm nay câu hỏi của chúng ta: liệu hạnh phúc của tôi sẽ ở đâu? Dạ thưa, hạnh phúc của tôi ở trong những nhát chổi, ở trong những bước chân đi chợ, ở trong những hành động trong gia đình của mình. Thánh Martin một đời cầm chổi, Thiên Chúa cất nhắc lên: đời chúng ta ký kết trong gia đình, đời của chúng ta ký kết trong đời sống thường nhật, Thiên Chúa cũng sẽ cân nhắc chúng ta lên qua những hành động rất nhỏ, miễn là chúng ta làm việc với lòng yêu mến.